Pháp thoại hôm nay mang chủ đề thông điệp Kinh Du Lan. Kinh Du Lan được xem như là một bản kinh rất quan trọng của nền triết học và đạo đức của Phật giáo Đại Thừa. Lễ hội Du Lan được gọi là một lễ hội văn hóa vì lễ hội này đã tôn vinh hai đấng sanh thành dưỡng dục của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Gọi là một lễ hội văn hóa là bởi vì giá trị nền tảng của văn hóa phục vụ cho giá trị đạo đức. Nơi nào có đạo đức, nơi đó có văn hóa. Nơi nào có văn hóa, nơi đó có hạnh phúc. Nói một cách khác, hạnh phúc và đạo đức không thể nào tách rời khỏi nhau. Đề cập đến Du Lan như một lễ hội văn hóa là chúng ta nhấn mạnh đến hai góc độ đạo đức và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là rất nhiều Phật tử dù là chưa biết đạo hoặc là mới bắt đầu biết đạo hay là ngay từ những năm tháng chưa đến với đạo Phật đều đã từng là những người Phật tử có đạo đức và lương tâm. Hay thế mà tại sao đôi lúc chúng ta vẫn không có được hạnh phúc? Nói một cách khác là để có được hạnh phúc, đời sống đạo đức và lương tâm đó phải đặt đúng ngay cái quỹ đạo mà nó cần phải được vận hành. Quỹ đạo đó trong sợi dây thiêng liêng của kiếp sống con người, đó là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Rất nhiều người ngạc nhiên và không đồng tình, chẳng hạn như là các trẻ mồ côi sinh ra từ thở nhỏ có mặt trên cuộc đời này đã bị cha và mẹ ruột của mình đẩy vào cô nhi viện. Nỗi khổ niềm đau của chúng gia tăng nhiều lắm. Làm thế nào chúng có thể cảm nhận được giá trị của lòng hiếu thảo khi mà chúng đã trở thành nạn nhân của lòng không thương tưởng của cha mẹ chúng? Các câu hỏi đó đã được nảy sinh ở trong đầu óc của rất nhiều trẻ thơ kém may mắn ở trong cuộc đời này. Theo quan điểm của Đạo Phật, mặc dù những tình huống vừa nêu rõ ràng là một cảnh huống của sự bất hạnh, nhưng nếu như chúng ta đặt vấn đề lên một cách nghiêm túc, thì những người cha mẹ bỏ rơi con cái đó không phải là không có lòng thương tưởng con đâu. Cha mẹ hiểu rất là rõ nếu như với thân phận nghèo cùng của mình đè bồng thêm những đứa con nữa, chắc chắn rằng đứa con này lớn lên sẽ phải làm ăn xin đó, không có nghề nghiệp gì hết. Cho nên đành lòng cắt đi nỗi khổ niềm đau của mình ở hiện tại để gửi gắm con mình vào cô nhi viện, hay là đặt để nó ở trước cổng cô nhi viện hay là trước cổng một ngôi chùa. Kể từ đó đó, thân phận nghèo khổ này được tái sanh lần thứ hai. Sự tái sanh đó nó mở ra một phận hội mới cho chúng, đó là chúng sẽ có thêm được rất nhiều người cha và người mẹ tinh thần, không hề có quan hệ huyết thống, thân bằng quyến thuộc. Ấy thế mà tình thương tưởng của những người có lương tâm và đạo đức ảnh hưởng lòng từ bi của nhà Phật, thương những đứa con mồ côi đó như là con ruột của mình. Các tổ chức nhân đạo trong Đạo Phật cũng như là ngoài thế gian đã thiết lập rất nhiều nhịp cầu cảm thông để cho những đứa con nuôi đó có được cha mẹ. Cha mẹ này thương tưởng, lo lắng và thay đổi vận mệnh của chúng. Như vậy là nếu chúng ta nhìn một cách sâu xa hơn, sẽ thấy được rằng nỗi khổ niềm đau của người cha, người mẹ khi phải cắt bỏ quan hệ với đứa con ruột của mình không phải vì không thương, mà vì muốn cho chúng được hạnh phúc hơn. Nhiều người cha, nhiều người mẹ sau khi đưa con mình vào cô nhi viện rồi vẫn hàng ngày, hàng giờ âm thầm lặng lẽ theo dõi sự trưởng thành, ăn học và được dưỡng nuôi của đứa con của mình ở nơi mà nó có rất nhiều sự đầm bọc về tình thương yêu. Cho nên trong tình huống đó, Đức Phật vẫn dạy chúng ta là phải thương cha kính mẹ thôi. Đạo lý hiếu thảo là một đạo lý rất là quan trọng. Sự có mặt của con người trong cuộc đời dĩ nhiên kéo theo cả một dòng cảm xúc của hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Có người hạnh phúc nhiều, có kẻ hạnh phúc ít. Có người may mắn nhiều, có kẻ thì bất hạnh nhiều. sự khổ và hạnh phúc đó như là những cái bước thăng trầm và thủy triều lên xuống trong dòng sông cuộc đời. Do đó thấy được rằng mình đang có mặt với thân phận là một con người, điều đó chúng ta phải mang ơn cha mẹ rất là lớn. Đức Phật đã từng dùng một ảnh dụ rất là ấn tượng, như là một cái khúc gỗ trôi bồng bềnh trên biển khơi. Trong lòng khúc gỗ này có một cái bọng, và bỗng nhiên có một con rùa mù nào đó đang bị sóng to gió dập tìm đến một cái cảnh giới sóng, và rất là may mắn nó bám lấy được cái khúc gỗ và chui vào trong cái bọng đó, cho nên được an thân, có nghĩa là không bị sóng đánh chìm, và do đó đời sống của nó được đảm bảo. Kiếp người được quan niệm như là một con rùa ở biển khơi cho thấy rằng sự có mặt với thân phận là một con người là một phước báo rất là lớn. Chính vì thế mà Đức Phật thường nói đi nói lại rất nhiều lần, sanh ra được làm con người là một điều vô cùng quý báu. Có lẽ là khi chúng ta sống trong một hoàn cảnh khó khăn về vật chất, hay là phải đối đầu với quá nhiều nỗi khổ niềm đau, đến độ đã có từng có người thảng thốt lên bằng những lời quyên rủa kiếp người. Chẳng hạn như một nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng phát biểu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có lẽ là cái nhân tình thế thái bạc bẽo quá đã làm cho ông ta không còn mong rằng mình tái sanh ra làm con người nữa. Thà làm cây thông với một cái dáng vẻ sừng sững hiên ngang khí phách với thời tiết, tạo ra một nét đẹp về thiên nhiên, trở thành một biểu tượng của quân tử, người ta có thể nương về học hỏi, và giá trị của nó vẫn còn ở cuộc đời này, còn hơn là làm thân phận một kiếp người với rất nhiều sự tệ bạc và nỗi khổ niềm đau chắc chồng. Nhìn thấy như vậy thì rõ ràng rất nhiều người không hiểu được đạo Phật đó, họ đâu có quý trọng cái thân phận kiếp người đâu. Nhiều người đã quyên sinh để từ chối cái thân phận kiếp người đó. Tất cả những cái này đó, đặt nó ra trong một cái tiến trình của các loại hình sự sống, chúng ta thấy quả thực là một nhận thức rất là nguy hại cho tiến trình hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta so sánh cái thân phận của con người với các loài động vật, chúng ta sẽ thấy rằng là con người có được ý thức, có được hệ ngôn ngữ hoàn chỉnh, truyền trao được kinh nghiệm, kiến thức, sự nghiệp. Tất cả những gì mình đi trước có thể truyền đạt lại cho những người đi sau, mà các loài động vật không thể nào có thể sánh bằng được. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rằng là con người quả thực là hạnh phúc. Chúng ta có ý thức, chúng ta hiểu được, cảm nhận được dòng cảm xúc của hạnh phúc. Cũng vì có cái nhận thức về cảm xúc đó, đôi lúc chúng ta bi quan yếm thế về nỗi khổ niềm đau mà mình gặp phải, thì từ đó mình không thấy được sự quý trọng của kiếp người. Lễ hội Du Lan là một cái lễ hội văn hóa là bởi vì tôn vinh kiếp người dưới góc độ của mối liên hệ rất là mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Không có cha mẹ là không có con cái. Từ đó Ngài Phật Âm, một nhà sớ giải rất là quan trọng trong truyền thống Kinh Tạng Pali, đã phát biểu rằng: tôi rất là tôn kính những người nữ, bởi vì nếu thiếu họ thì không có những bậc vĩ nhân, không có những bậc thánh nhân, không có Phật ở trong đời này. Như vậy là tất cả mọi sự thành tựu của kiếp người, của cuộc đời đều nhờ vào ít nhất là một phân nửa bàn tay của những người mẹ. Cho nên trong nhà Phật, chữ hiếu được đề cao rất là lớn, lớn đến độ nếu như người nào sống không đạo đức đó, thì người đó được đánh giá như là một con người phân nửa thôi. Có thể nói là một con người về hình thức, về cấu trúc sinh học, nhưng mà tâm tánh, đạo đức, nhận thức, cách ứng xử chưa hoàn thiện là một con người. Hay nói một cách khác là nó có khuynh hướng thú hoa, có nghĩa là sống với bản năng thôi, và do đó đánh mất đi hết rất nhiều giá trị. Nguồn gốc của kinh Du Lan rõ ràng không phải phát xuất từ truyền thống Phật giáo Ấn Độ, nơi mà đạo Phật đã được phát sinh, mà nó có mặt trong nền tảng văn hóa của Trung Quốc, nên mà đạo lý hiếu thảo được xem như là đạo lý quan trọng hàng đầu, với rất nhiều gương hiếu thảo, chẳng hạn như là nhị thập tứ hiếu. Khi đạo Phật giảng dạy rất nhiều về chữ hiếu ở trong kinh, được tích tụ tổng hợp thành một hệ thống của đạo lý làm người, thì lúc bấy giờ chất liệu đạo hiếu đó đã được nền văn hóa Trung Hoa chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Đạo lý hiếu thảo của nhà Phật đã mang lại một nội dung rất là phong phú, ảnh hưởng một cách rất là tích cực đến truyền thống chữ hiếu ở trong truyền thống của Trung Hoa. Bản kinh Du Lan có mặt trễ nhất là vào thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Nói về giá trị của đạo làm người, đặt trên nền tảng của hiếu thảo, tôn kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, và cha mẹ được đưa lên với một vai trò rất là lớn và vĩ đại nhất ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là nguồn gốc của kinh Du Lan vẫn đang còn nằm ở trong vòng tranh luận nhiều lắm. Nhiều giả thuyết đặt ra rằng là bản kinh này không phải do Đức Phật nói, bởi vì dữ liệu và nội dung của bản kinh Du Lan mang dấp dáng nền văn hóa Trung Quốc hơn là nền văn hóa của Ấn Độ, nơi Đức Phật đã được khai sinh và hoằng pháp. Dĩ nhiên là chúng ta đừng quá bận tâm về nguồn gốc ra đề của một bản kinh. Trong truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa, nội dung chính là cái quan trọng mà chúng ta hướng về. Còn nguồn gốc xuất xứ, kinh này do ai nói, nói trong bối cảnh nào, đôi lúc lại không quan trọng lắm. Khi đọc những bản kinh Đại Thừa, chúng tôi xin gợi ý quý vị là chúng ta nên đọc với hai cái cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dựa vào chữ đen nghĩa trắng, như là mình đọc một bản văn, mình có thể hiểu được đạo lý mà Đức Phật gửi gắm trong trọng một cách rất là thông thường, và ai biết chữ đều có thể cảm nhận được. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ có tiếp xúc với bản văn Đại Thừa dưới góc độ vừa nêu, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội, không hiểu được những triết lý sâu xa mà tư tưởng Phật giáo gợi gắm trong trọng. Cho nên buộc chúng ta phải tiếp cận với Đại Thừa với một cái góc độ, đó là nhìn không phải bằng con mắt, đọc không phải bằng con mắt, mà đọc bằng tâm, để chúng ta mới có được cái chìa khóa vạn năng, mở cửa được, giải mã được những khái niệm rất là cao siêu mà đến lúc đó, hiểu theo nghĩa thông thường chúng ta thấy nó rất là bình thường. Gợi ý như vậy để chúng ta mới thấy rằng là nội dung của bản kinh Du Lan mặc dù rất là ngắn gọn, ấy thế mà cái triết lý của nó lớn đến độ nó đã trở thành một cái lễ hội văn hóa kể từ thế kỷ thứ 3 cho đến ngày hôm nay. Và giá trị của nó đã vượt trội lên hết tất cả mọi sự tranh luận về nguồn gốc ra đời của nó. Hay nói một cách khác là đạo lý hiếu thảo chính là nguồn cội của hạnh phúc, và do đó nó vượt lên trên hết tất cả mọi sự tranh chấp của cuộc đời. Đến với nhau bằng chữ hiếu, đến với nhau bằng lòng thương tưởng của những người đi trước đối với thế hệ đi sau, rõ ràng mang lại rất nhiều niềm vui. Còn mọi sự biện luận tranh chấp đôi lúc làm cho con người xa lánh với nhau, làm cho con người bị đổ vỡ, bởi vì sự va chạm nào cũng dẫn đến những sự kháng cự, và bản chất của kháng cự tạo ra sự đổ vỡ, và đổ vỡ chính là hiện thân của khổ đau. Cho nên đọc kinh Du Lan, chúng ta phải nắm sơ lược về cái góc độ chữ hiếu và những nội dung biểu tượng như là triết lý mà bản kinh muốn gửi gắm, chứ chúng ta đừng quá bận tâm về nghĩa đen và chữ trắng. Bởi vì nếu mà bận tâm như vậy đó, là lúc chúng ta sẽ không hiểu được tại sao có những cái ngữ cảnh Đức Phật mô tả và giải thích theo ngữ cảnh đó, thì chúng ta sẽ hiểu sai đi dụng ý của Đức Phật. Bản kinh Du Lan kể rằng sau khi chứng được 6 phép thần thông, Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã đi khắp năm châu và bốn bể để coi cảnh giới tái sanh của người mẹ ruột của mình. Khi quan sát, Ngài đã nhìn thấy mẹ của Ngài tái sanh làm cảnh giới ngạ quỷ với rất nhiều nỗi khổ và niềm đau. Thương Ngài, thương mẹ quá cho nên Ngài đã dùng bát cơm dâng cúng cho mẹ, mong cho được thoát khỏi cái cơn đói khát. Mẹ Ngài mừng quá, ăn trong sự bỏng sẻn, như là một tay thì che đậy, một tay thì vóc cơm để mà ăn, không muốn cho bất kỳ một người nào ở trong cùng một cảnh giới khổ đau với mình có thể chia sẻ được tất cả những hạt cơm để đỡ lòng và bớt đói đó. Và khi trạng thái bỏng sẻn đó được diễn ra đó, thì kinh mô tả là bát cơm đã trở thành lửa bốc khói lên, nghĩa là ăn mà ăn không được, và nỗi khổ niềm đau cứ tiếp tục gia tăng. Bất lực, Ngài Mục Kỳ Liên trở về thưa thỉnh Đức Phật, và Ngài mới dạy là thiết lập trai đàn bằng cách là thỉnh mời mười phương chư tăng, những bậc đạo cao đức trọng, sau 3 tháng ăn cư, 90 ngày tu học rất là nghiêm túc, sạc lại bình năng lượng tâm linh, có khả năng chuyển hóa cuộc đời và giúp cuộc đời có được nhiều giá trị của an vui. Chỉ với sự hỗ trợ của đạo đức cộng đồng như vậy thì nỗi khổ niềm đau của bà Thanh Đề mới có thể được hóa giải. Theo lời khuyến tấn đó, Ngài Mục Kiền Liên đã thực hành theo, và cuối cùng bà đã được siêu sanh thoát hóa. Và cái ngày đó được Kinh Du Lan được gọi là ngày Phật hoan hỷ. Và nhiều nơi đó, trong dân gian Trung Hoa về Việt Nam, đã dùng một cái từ rất là ấn tượng, đó là ngày Phật ân xá, tức là ngày xá tội vong nhân, để giúp cho tất cả các hương linh ở cảnh giới địa ngục được siêu sinh thoát hóa. Khái niệm ngày Phật hoan hỷ gợi chúng ta một cái ý niệm rất là hay, đó là nơi nào có chữ hiếu, nơi nào những người con sống bằng tấm lòng tôn kính cha mẹ phụng dưỡng, thì nơi đó sự hoan hỷ bắt đầu có mặt, hạnh phúc bắt đầu được đơm hoa và kết trái. Như vậy là nhà Phật đã giới thiệu ra một cái góc độ của sự hỷ lạc, không dựa vào sự tiêu thụ hưởng thụ vật chất. Bởi vì bản chất của sự hưởng thụ vật chất đôi lúc có thể làm cho con người sa đọa, nếu như tâm của mình không có sự kiềm chế và nhận thức rõ được rằng đối tượng tiêu thụ nào là cần thiết cho sức khỏe của thân thể vật chất, và đối tượng tiêu thụ nào cần thiết cho sức khỏe của tâm trí, sức khỏe của đạo đức. Cho nên Đức Phật mới giải thích và dạy chúng ta rất nhiều cái phương pháp để có được hạnh phúc an vui, cái hoan hỷ mà không cần phải mình là một người giàu. Đây là một đạo lý rất là tích cực, giúp cho chúng ta tháo gỡ được lòng mặc cảm. Rất nhiều người khi đến chùa, khi nhìn thấy được rất nhiều người giàu khác cúng dường cho chùa cả một tượng Phật, hay là cúng luôn cả một dãy nhà tăng, hay là cắt luôn cả một cái ngôi chùa, làm rất là nhiều việc, rồi mình rất là nghèo khó, lương không đủ ăn, áo không đủ mặc, mặc cảm quá cho nên ngại không dám đi chùa. Đó là chúng ta hiểu sai lời Phật dạy. Đức Phật nói là cái lòng hiếu thảo đó, cái đạo lý tình người đó có mặt đó, thì sự hoan hỷ đó sẽ có mặt. Cho nên sống với cái đạo lý hiếu thảo là chúng ta thiết lập được giá trị của hạnh phúc. Cho nên giàu chúng ta giàu hay nghèo chuyện không quan trọng, mà hễ có hiếu thảo là có hạnh phúc. Và như vậy chúng ta có thể đặt lại vấn đề là rất nhiều người giàu không có được hạnh phúc là bởi vì họ thiếu chất liệu của đạo đức, thiếu chất liệu của hiếu thảo, thiếu chất liệu của tình người, thiếu chất liệu của sự tương thân và tương ái. Cho nên bản chất của hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc chứ không thuộc về vật lý. Cái gì thuộc về vật lý đó, cái đó có thể bị hư hoại, khi thì giống như là núi to, khi thì nhỏ giống như là một hạt cát thôi, khi thì cao và vọt như trời, khi thì thấp hoặc là thấp như là vực thẳm, khi thì mênh mông bát ngát như là đại dương, khi thì cứng cỏi như là mặt đất. Tôi nghĩ là cái sự biến thiên của nó thay đổi rất là nhiều lần ở trong đời sống của mình. Cho nên có được những phương tiện của cuộc sống, có được những điều kiện để sinh hoạt, rõ ràng nó là những hỗ trợ cần thiết cho hạnh phúc, chứ không phải là bản chất của hạnh phúc hay là bản năng của hạnh phúc. Do đó nhà Phật dạy chúng ta có một cái nhìn mới, đó là thiết lập hạnh phúc bằng cách là chăm sóc cảm xúc, chăm sóc tình cảm, chăm sóc nhận thức, chăm sóc đạo đức, chăm sóc lương tâm của mình. Những yếu tố này khi chúng ta làm được đó, thì lúc đó đó chúng ta có được an lạc. Cái ngày nào chúng ta thực hành, ngày đó chúng ta có được hoan hỷ. Vì vậy là Đức Phật sẽ rất là hoan hỷ khi chúng ta sống hạnh phúc, khi chúng ta có hiếu thảo, khi chúng ta có lương tâm. Và như vậy là cái ngày mà Phật hoan hỷ đó đó không phải chỉ là cái ngày rằm tháng 7 đâu, mà nó là bất cứ một ngày nào, bất cứ lúc nào khi mà chất liệu của đạo lý hiếu thảo đó có mặt trong cuộc đời này, hay là có mặt ở trong một ngôi nhà, thì lúc bấy giờ cái nhà đó được gọi là một không gian hạnh phúc, một hội tụ của hoan hỷ. Còn khái niệm xá tội vong nhân nó thường dẫn đến sự hiểu lầm rằng Đức Phật là cái người cai quản về cái cảnh giới tái sanh của các loài chúng sinh, và ai đó được ngài thương tưởng với cái ô dù thì sẽ được hoan hỷ, sẽ được hạnh phúc, sẽ được ăn xá. Còn ai không có được thân bằng quyến thuộc như ngài Mục Kiền Liên, hay là những bậc xuất gia, hay là những người tạo công đức cúng dường trai tăng vào những ngày lễ hội, thì cái đó lại không được ăn xá. Cho nên khái niệm này dẫn đến sự hiểu lầm lớn lắm. Do đó chúng ta đừng có dễ dãi mà theo những quan niệm dân gian ở trong cuộc sống, bởi vì cái đó làm cho ta hiểu sai về bản chất cứu độ của Đức Phật. Sự ân xá trong đạo Phật được quan niệm khi mà tâm thức của con người hướng về điều hay và lẽ phải, đi ngược lại cái tiến trình và kinh nghiệm khổ đau của mình đã gieo trồng, dù là vô tình hay là có ý thức. Cho nên khi mà chúng ta sống với một cái nền tảng đạo đức mới đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đã gieo trồng được hạt giống ân xá tội nghiệp của mình. Nghiệp được tạo ra bởi con người, sự ân xá cũng phải được tạo ra bởi chính con người ăn năn hối hận. Cho nên tiến trình của sự ân xá nó nằm ở nhận thức của tâm. Cái đó chúng ta có thể sánh ví giống như cái cách thức mà chúng ta bật công tắc của cái đèn. Khi mà cái công tắc nó đang bị tắt thì ánh sáng nó không có thể hiện được, mặc dầu nguồn điện vẫn đang hiện hữu. Và khi tâm chúng ta được tỉnh thức, chúng ta biết được rằng cái công tắc của hạnh phúc là nằm ở chỗ này, chỉ cần bật một cái là nó hiện lên ánh sáng của hoan hỷ, ánh sáng của ân xá, ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của giá trị, ánh sáng của đạo đức bắt đầu có mặt liền. Như vậy là để làm lại cuộc đời, thay đổi vận mệnh đó, nhà Phật dạy chúng ta là phải gieo trồng cái nhận thức sáng suốt của tâm trên nền tảng của nhân quả và đạo đức. Chỉ với hai chất liệu này đó, chúng ta mới làm mới lại cuộc đời của mình dễ dàng. Cho nên đừng bao giờ quan niệm rằng cái ngày rằm tháng 7 là ngày Phật ăn xá, ngày xá tội vong nhân, mà bất cứ lúc nào khi tâm chúng ta hướng về điều thiện, tâm chúng ta mở rộng ra đối với tất cả mọi người và mọi loài. Chẳng hạn như là trước đây chưa biết đạo đó, mỗi lần tới chùa dâng hương lễ Phật cầu nguyện, chúng ta chỉ mong là xin Phật, xin mẹ Quan Thế Âm gia hộ cho mình được sức khỏe dồi dào, cơm no áo ấm, sự nghiệp thịnh vượng, gia tài phát đạt, địa vị chức tước được ổn định. Chúng ta cầu vô số điều phước lộc cho mình, phải không ạ? Cái điều đó cũng là điều đáng quý về phương diện ước ao của cuộc sống, bởi vì cái ước ao là chất xúc tác đẩy chúng ta đi về phía trước. Nếu không có ước muốn đẹp á, chúng ta khó có thể có được cuộc sống đẹp lắm. Nhưng mà trong lòng thực tại của lời nguyện cầu đó đó, chúng ta đã thấy được giá trị của lòng ích kỷ nữa. Cúng cho Phật có 10 trái cam, 20 trái chuối à, mà mong gia tài sự nghiệp đồ sổ đủ thứ trên đời trên, về nhân quả đâu có thích hợp, không có thích hợp chút nào hết trơn, mà lại tăng thêm lòng tham, tăng thêm cái bản ngã, tăng thêm sự thiếu hiểu biết về nhân quả. Cho nên đến với đạo Phật rồi đó, thì khi mà đối diện với Đức Phật, chúng ta không còn cầu nguyện như cách thức vừa nêu nữa, mà lúc đó là chúng ta phải tập cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, đó là đương nguyện chúng sinh. Câu này chúng ta học nằm lòng trong mỗi thời kinh. Tam tự quy cái câu thứ hai là đương nguyện chúng sinh, tức là con xin cầu cho tất cả chúng sinh. Nhà Phật không bao giờ dạy là con xin cầu cho con, mẹ của con, cha của con cái của con, thằng bằng quý thuộc, người thương, người yêu của con, mà cầu cho tất cả chúng sinh. Bởi vì cái sự cầu nguyện đó làm cho tâm mình mở rộng ra, không còn biên cương bờ cõi nữa, mà dĩ nhiên trong vô lượng vô số chúng sinh đó đó, cha mẹ, ông bà, con cháu, thân bằng quyến thuộc, người thân, người thân của chúng ta là một trong những thành phần ở trong trọng rồi. Như vậy là sự cầu nguyện với đối tượng rộng như vậy đó, tâm của mình được mở rộng ra lớn hơn, bây giờ là cái phước lực đó được gia tăng. Như vậy là đến với đạo Phật là làm thế nào để xóa bỏ đi cái bản ngã, xóa bỏ đi lòng vị kỷ, đừng bao giờ lấy bản ngã mình làm trục xoay cho mọi hệ giá trị, cho nhận định, cho sự sống, cho hạnh phúc, cho chân lý, mà hãy lấy tất cả mọi người làm đối tượng để chúng ta phục vụ. Và đến với đạo Phật được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng hạnh phúc có mặt của chúng ta nhanh lắm. Và trạng thái, thái độ, cách thức ứng xử như vậy sẽ tạo ra tiến trình ăn xá về những tội lỗi mà chúng ta đã tạo nếu có ở trong quá khứ. Cho nên ngày Phật ân xá là cái ngày mà chúng ta ý thức được rằng mà con người của mình sinh ra trên cuộc đời này nó không còn là lệ thuộc 100% vào người cha, người mẹ của mình nữa, mà là lệ thuộc cho tất cả chúng sinh. Nên nào cần chúng ta giúp đỡ, khi chúng ta có điều kiện chúng ta làm hết mình, thiếu điều kiện, thiếu phước báo đó, chúng ta có thể làm bằng cách là tùy hỷ công đức, bằng cách là vận động, bằng cách là khuyến tấn, bằng cách là tán đồng với những hành vi đạo đức của người khác. Cho nên là với cái tâm niệm đó đó, là ở bất cứ nơi nào, giàu có tiền không có tiền, giàu giàu hay là nghèo, chúng ta vẫn có thể tác tạo được công đức. Và có như vậy thì Đức Phật hoan hỷ vô cùng, ngày đó là cái ngày hạnh phúc nhất ở trong trần gian này. Còn chúng ta cứ nghĩ về gia đình, thân bằng quyến thuộc của mình thì chúng ta sẽ bị chai sạn lòng từ bi. Hằng ngày hằng giờ chúng ta vẫn nghe rất nhiều tin tức ở trên đài truyền hình, các đài radio, các phương tiện internet, các phương tiện thông tin đại chúng nói chung, báo cáo về nỗi khổ niềm đau, những cái chết tập thể, những sự rơi máy bay, những tình huống chết chìm, chết giao thông, chết bất đắc kỳ tử, chết bị hãm hiếp, chết bị cưỡng bức, chết bị thiên tai, chết bị tất cả những bất hạnh diễn ra. Ấy thế mà đôi lúc đó, chúng ta không hề có một cái lòng thương tưởng nào hết trơn á. Chúng ta nghĩ rằng là đó là cái sự kiện bình thường thôi. Và khi nghe tin tức như vậy mà tâm chúng ta không khởi lên lòng xót xa đó, thì Đức Phật nói rằng là cái đạo lý Bồ Tát trong tâm mình không có. Hạt giống của tình thương bị chết đi, hay bị phủ trùm, bị chai sạn. Và do đó con người của mình đó, trở thành bản ngã, trở thành vị kỷ, trở thành ích kỷ, và do đó phước lực và hạnh phúc cũng theo đó mà bị hạn hữu rất là nhiều. Cho nên đến với đạo Phật rồi thì bỗng dưng tâm của chúng ta mở rộng ra, chúng ta làm là làm vì tất cả mọi người. Cho nên khi đi chùa lại Phật tụng kinh rồi đó, cố gắng là sửa tâm tánh của mình. Trước đây có thể mình là một người bà, người ông rất là khó tính đối với con cháu, bây giờ hiểu được đạo lý rồi đó, mình hoan hỷ với thành công của chúng, mình không còn nghĩ rằng là chúng là những người làm cho mình mất đi giá trị, mình phải về hưu để nhường lại cái gia tài sự nghiệp đó cho thế hệ con em của mình, mà mình rất là hoan hỷ hạnh phúc khi nhìn thấy được chúng thành công trong cuộc đời. Nội chừng đó sự thay đổi tính cách từ một người khó tính trở thành một người dễ chịu thôi đã làm cho chất liệu hoan hỷ và ăn sáng có mặt ở trong gia đình chúng ta lớn lắm. Và làm được như vậy đó là chúng ta đang thiết lập cái đạo lý của Du Lan ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cái này rất là quan trọng. Cái đó mà thiếu đi đó thì hạnh phúc nó cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên là chúng ta phải vận dụng tinh thần của kinh Du Lan hơn là chúng ta chỉ đọc bản kinh bằng nghĩa đen và chữ trắng. Kinh Du Lan khẳng định chúng ta một điều là đạo lý, là đạo lý hiếu thảo là đạo lý nền tảng. Nền tảng đến độ ngay cả Ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh giả, có thần thông đệ nhất ở trong tất cả những người đệ tử của Đức Phật. Ấy thế mà tấm lòng của Ngài vẫn còn canh cánh bên người mẹ, chỉ thấy nỗi khổ niềm đau của người mẹ và tất cả những bà mẹ khác cùng chung cái cảnh phận giống như người mẹ của mình. Ngài xót xa dữ lắm, Ngài muốn cứu độ, và nhân cái sự kiện này, Ngài đưa cái đạo lý tình người lên trên cao nhất ở trong quan hệ giữa con người với con người. Cho nên đến với đạo Phật là chúng ta phải đề cao giá trị của điều thiện, và hiếu thảo chính là điều thiện cái tối cao. Trong tình huống này chúng ta thấy nhà Phật đã vượt lên trên đạo Nho và đạo Ấn Độ. Nếu như Nho giáo cho rằng sự hiếu thảo lớn nhất đó là làm thế nào để có được một đứa con trai nó giỏi tông đường, và nếu như người nào không có được tình trạng đó thì người đó được xem là bất hiếu lớn nhất. Cho nên đi tu theo đạo Phật, người xuất gia theo đạo Phật được Nho giáo quan niệm là những kẻ bất hiếu trên cuộc đời này, là bởi vì họ chỉ quan niệm hiếu thảo bằng sự cúc cung, cung kính, chăm sóc, cung phụng, hiếu dưỡng mẹ cha về phương diện vật chất thuần túy mà thôi. Và như vậy đôi lúc cái lòng hiếu thảo mù quáng có thể đẩy cha mẹ vào cái cảnh giới mà lòng tham được gia tăng, rồi phiền não, nghiệp chướng lại có thể được xuất hiện. Cho nên càng hiếu thảo thiếu phương pháp, chúng ta đẩy cha mẹ vào cảnh giới không tốt đẹp. Nhà Phật không dạy chúng ta điều đó, mà Đức Phật nói là cái đạo lý hiếu thảo là điều thiện tối cao ở chỗ đó, là chúng ta ngoài việc chu dưỡng về vật chất, tiền tài, rồi sự cúc cung tận tụy, lo lắng chăm sóc ra, còn phải hướng dẫn về đời sống tinh thần. Chẳng hạn như là Ngài Mục Kiền Liên đã giúp mẹ của Ngài chuyển hóa thông qua sự thay đổi tính cách, mà lát nữa chúng ta sẽ đi vào phần phân tích sâu hơn. Chỉ khi nào mà tính cách của người được thay đổi đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ được chuyển biến đó. Còn nếu như chúng ta không thay đổi tính cách thì hoàn cảnh giàu có thay đổi đi nữa thì tất cả những bất hạnh đó vẫn có thể được diễn ra, và thậm chí đó nó được diễn ra ở một cái cường độ ngày càng lớn hơn, rộng hơn, nguy hiểm hơn, khó có thể chuyển hóa hơn nữa. Cho nên là khi đọc đến bản kinh Du Lan, chúng ta phải nhớ rằng là Đức Phật khẳng định đạo lý chữ hiếu là khởi đầu cho tất cả mọi đạo lý trên cuộc đời này. Đến độ Ngài đã khẳng định là điều thiện tối cao không gì bằng hiếu, và điều ác tối cao không gì bằng bất hiếu. Tại sao Đức Phật lại khẳng định là trong tất cả mọi điều lành thì chữ hiếu là điều lành lớn nhất? Dĩ nhiên Ngài không nói về cái hệ nhân quả của xuất thế gian, Ngài không hề nói về cái hệ nhân quả của những bậc thánh, mà Ngài đang nói về cái hệ nhân quả của kiếp người. Bởi vì không có cha mẹ thì không có ta, và không có ta thì giá trị hạnh phúc cũng không có. Hoặc là nếu chúng ta không may mắn như các loài động vật đó, tái sanh làm kiếp thú, các côn trùng, chúng ta đâu có được giá trị của ý thức, đâu có được giá trị của đạo đức, đâu có giá trị của tuệ giác. Cho nên chúng ta sống chỉ là một cái phản ứng của bản năng, rồi chúng ta chạy theo cái bản năng đó để hưởng thụ, rồi ăn mặc ngủ, cuối cùng kết thúc bằng cái chết là hết rồi. Đời sống trở nên rất là vô vị, mất hết ý nghĩa. Cho nên là có được cha mẹ là chúng ta có được hạnh phúc, dầu cha mẹ đã mất rồi, hay là dầu cha mẹ đang còn, dầu cha mẹ chúng ta có thương tật, hay là những người nghèo khó, hay là những người bị xã hội chối bỏ, thì sự hiện hữu của cha mẹ tạo ra giá trị hạnh phúc như là một cái tàn cây bóng mát che chở cho những đứa con. Có những người khi sống ở trong một cái gia đình mà cái mối hòa thuận không có đó, thì mình không thấy được cái sự quý trọng của người cha người mẹ ruột. Và một khi mà cha mẹ ruột mình mất rồi đó, nhìn thấy người bạn của mình có được người mẹ dẫn đi trong công viên, có được người cha chở đi vào những cái nơi vui chơi giải trí, thì lúc đó chúng ta sẽ khởi lên một cái tâm niệm, tại sao đời của tôi bạc bẽo như thế này. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy được sự quý trọng. Nhưng mà khi nhìn thấy được sự quý trọng thì cha mẹ đã trở thành những người thiên cổ. cái ký ức, cái sự so sánh và sự sốt sang đó, nó là một cái phản hồi rất là chậm. Nhưng mà dù sao đi nữa vẫn còn nhìn thấy được giá trị về sự hiện hữu quý báu của cha và mẹ. Cho nên nếu như chúng ta có cha mẹ mà chúng ta không chăm sóc đó, thì rõ ràng chúng ta đã tạo ra cảnh hướng trái ngang cho mình. Và mình bất hiếu với cha mẹ thì trước sau gì con cái của mình cũng bất hiếu lại. Đó là một cái đạo luật mà chúng ta thấy rất là rõ. Chẳng hạn như là A Xà Thế, một vị vua rất là giàu có, đã từng giết cha ruột của mình để đoạt ngôi vua. Mặc dù cha của mình thương mình từng ngày từng giờ từng ly từng tí, biết mình có tâm nổi loạn, đã dường gian sang xã tắc ấy, thế mà mình vẫn chưa tin. Cuối cùng đã giết cha để đoạt ngôi vua. Cái lòng bất hiếu đó là một cái nghiệp lực rất là lớn, lớn đến độ sau này con ruột của ông đã giết ông để xóa ngôi. Rồi cháu ruột của ông đã giết con ruột của ông để mà tạo ra một cái chính thể mới. Cái con đường bất hiếu đó nó tạo ra một cái khoảng dây chuyền từ đời cha đến đời con, đến đời cháu, đến đời chích. Giờ đó thấy được điều này đó, chúng ta đừng bao giờ cho phép mình trở thành những kẻ bất hiếu. Bởi vì bất hiếu không chỉ chúng ta tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người mẹ, người cha, mà chúng ta còn tạo ra một cái hệ nhân quả không tốt cho con cháu của mình. Bởi vì trẻ em, thế hệ trẻ đó, thường bắt chước thế hệ đi trước thông qua tư cách đạo đức của người đó. Nếu như người đi trước là những người sống rất là đàng hoàng, lương tâm, thì bỗng dưng nội bản thân của đời sống đó đã trở thành một bài pháp rất là sinh động cho họ. Cho nên họ sẽ trở thành những người rất là hữu dụng trong cuộc đời này. Và ngược lại, nếu chúng ta bất hiếu thì con em chúng ta bất hiếu lại chúng ta, như vậy là chúng ta tạo tiền đề cho chúng gây một cái nghiệp rất là xấu cho tương lai của chúng. Do đó giá trị của hiếu thảo là một cái giá trị kéo theo. Mình hiếu thảo, mình tạo tiền đề cho con cái sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này. Cái đó là cái rất quan trọng. Cũng rất may mắn cái truyền thống văn hóa của người châu Á đó, xem cái chất liệu của quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Cho nên dầu cho cha mẹ mình đã qua đời 70 năm cho khi 100 năm, ấy thế mà những người con, người cháu đến ngày giỗ đó vẫn đến thăm, đến ngày thanh minh vẫn đi giải mạ. Như vậy là cái chất liệu của tình thương này đã làm cho cái khoảng cách không gian vật lý giữa cái cảnh sanh ly và tử biệt đó không còn nữa. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy người mẹ mình đang sống bên cạnh của mình, người cha của mình đang ở bên lân cận với mình mà thôi. Cái đạo lý đó là một cái đạo lý mà nhà Phật từng gọi là triết lý bất tử. Cho nên khi quý vị mà có phát nguyện cúng dường trai tăng hay trai duyên, hưởng công đức cho cha mẹ của quyền thất tổ qua cái giảng, thì đừng bao giờ nói những cái câu như thế này là kể từ khi con mắc mẹ rồi chúng con như là đàn gà con lạc lõng bơ vơ, chúng con mắc mẹ rồi như là mất cả một bầu trời, chúng con mắc mẹ rồi là mất hết tất cả, mất người cha cũng vậy. Nếu chúng ta quan niệm như thế đó là chúng ta đang đẩy, đang cường điệu cái cảm xúc khổ đau của chúng ta lên. Và trong cái cường điệu về cảm xúc khổ đau đó, người cha người mẹ quá cố chúng ta cảm thấy xót xa vô cùng, và do đó ông bà sẽ khó ra đi được lắm. Cho nên đứng trước cái cảnh sanh ly tử biệt đó, những người con hiếu thảo hiểu được đạo Phật đó, phải phát khởi lòng hoan hỷ, bởi vì mình tin chắc rằng là những hạt giống mà cha mẹ ông bà tổ tiên mình đi chùa tạo phước lập đức ăn hiền ở lành sẽ giúp cho ông bà và những người đó có một cảnh giới tái sanh rất là an lạc. Chúng ta hiểu được như vậy cho nên chúng ta phải mừng và tiễn đưa ông bà tổ tiên chúng ta, chứ chúng ta không có khóc. Đạo lý nhà Phật khác đó. Và do đó những cái phong tục tập quán như là thuê khóc mướn của miền Bắc, hoặc là chúng ta làm linh đình để cho nó có về phương diện hình thức mà lại thiếu và rất là nghèo về nội dung của hiếu thảo đó, thì rõ ràng tất cả những hành động đó không hề có giá trị về nhân quả đạo đức được. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải đặt nặng và hiểu được cái đạo lý hiếu thảo về phương diện chiều sâu của nó. Do đó là chúng ta phải thấy được rằng cha mẹ của mình vẫn đang còn sống với chúng ta. Cái đời sống đạo đức của ông bà, cái giá trị cái nền tảng văn hóa phong tục tập quán của một gia tộc mà tổ tiên chúng ta để lại, đó là những cái gia tài rất là quý báu. Nếu chúng ta thấy được gia tài đó, phát huy được gia tài đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thắp sáng tinh thần của người cha, người mẹ, ông bà tổ tiên của mình trong cuộc đời của mình. Cho nên tinh thần đó được gọi là tinh thần bất tử. Chúng ta vẫn thường nói là một cái người nào đó có rất nhiều đóng góp cho dân tộc dưới chủ nghĩa yêu nước vẫn còn sống mãi trong lòng của chúng ta. Thì tương tự nhà Phật dạy, đó là khi chúng ta thấy được rằng giá trị đóng góp của người cha, người mẹ giới thiệu mình trong cuộc đời mang lại hạnh phúc cho mình, sự thành công, thì mình phải biết rằng là cái đó vẫn đang còn sống mãi, không có chết đi đâu. Và khi thấy rằng là cái tinh thần bất diệt của cha mẹ vẫn đang còn ở trong lòng của mình đó, thì chắc chắn rằng chúng ta không chỉ hiếu thảo ở một ngày một giờ, mà chúng ta hiếu thảo cho đến lúc nào mình nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Cái đạo lý đó kéo theo một cái truyền thống rất là đẹp. Và cái truyền thống này ở phương Tây không thể nào bù đắp được, không thể nào so sánh được. Nền văn hóa phương Tây dạy những đứa con đó đến 18 tuổi có quyền bỏ cha mẹ của nó, nó có quyền lập gia thất riêng, và cha mẹ không được quyền la rầy gõ mắng đánh đập, nó được quyền thưa kiện cha mẹ, làm cho cha mẹ có thể bị ở tù. Và từ đó đó, khi cha mẹ đến tuổi về hưu, thì các đứa con trong nền văn hóa phương Tây phần lớn đó nghĩ rằng cha mẹ mình chính là một gánh nặng về trách nhiệm xã hội, cho nên họ thường đẩy cha mẹ vào trong những cái trại dưỡng lão. Chúng tôi đã từng đi thăm các trại dưỡng lão ở Hoa Kỳ và bên Úc và thấy rất là thương tâm, bởi vì có nhiều bà lão, ông lão 70-80 tuổi không có đứa con nào đi thăm, mặc dù các đứa con của mình rất là thành công. Và thậm chí trong nền văn hóa phương Tây đó, cha con đi ăn nhà hàng, mạnh cha cha trả, mạnh con trả thôi, không có chuyện trả dùng lẫn nhau. Chỉ có trong nền văn hóa của châu Á mới có chuyện đó. Và chính cái đó nó làm cho đạo lý hiếu thảo được sống mãi thôi. Cho nên sanh ra trong một cái nền văn hóa phương Tây đó, thì những thế hệ trẻ bỗng dưng có được một thái độ tự lập từ nhỏ, không bị lệ thuộc vào cha mẹ. Mà ngược lại, cái chất liệu tình cảm á, nó cũng thay đó mà cắt cánh cao bay. Đạo lý của truyền thống Việt Nam và châu Á đó, người mẹ nuôi đứa con bằng bầu sữa ngọt ngào của mình, do đó nó thiết lập cái tình thân quý lắm. Và cái thứ hai nữa là nó giúp cho người mẹ không bao giờ bị ung thư ngực. Và cái thứ ba nữa đó là làm cho các cái phản ứng hóc môn trong cấu trúc sinh học của thân thể đó được tốt. Còn trong thế giới phương Tây đó, người mẹ chăm sóc cái sắc đẹp của mình, cho nên khi có con không bao giờ cho con bú, bởi vì sợ rằng mình mất đi vẻ đẹp và mất đi giá trị. Vậy do đó cái chất liệu tình người đó ngay từ những cái năm tháng đầu tiên là không có thiết lập được. Chính vì thế mà sau này những đứa con lớn lên trong nền văn hóa phương Tây đó, bỗng dưng là nó thấy nó nhạt nhẽo với cha mẹ dữ lắm. Cái đó là một cái phản ứng nhân quả thôi. Do đó là chúng ta thương con cháu, thương với tất cả tấm lòng, thương đồng điều, đừng có thương một cách phân biệt đối xử. Hễ đứa con út thì chúng ta cưng, còn đứa con đầu thì chúng ta đi đọt nó làm đủ thứ việc hết. Thương như vậy chúng ta thương đúng cách. Về sau này có nhiều đứa nó không có được lòng hỷ xả đó, sẽ hận mình. Có nhiều đứa con hận người cha, hận người mẹ, bởi vì trong quá khứ đã có một lần nào đó người cha, người mẹ đã làm cho nó bị khổ đau. Do đó mình hận người cha người mẹ là mình đã gieo một cái tội nghiệp rất là nặng, mà Đức Phật tôi nói là tội ngũ nghịch đó, nặng lắm. Cho nên trở về và so sánh với nền văn hóa của phương Tây, chúng ta cảm thấy rằng những người châu Á Việt Nam rất là may mắn, bởi vì được sanh ra và lớn lên trong một đạo lý hiếu thảo và được đạo lý hiếu thảo của nhà Phật nuôi dưỡng. Cho nên là chúng ta thiết lập được cái tình thân chẳng những hết đời này mà còn mấy chục năm còn lại, cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Vậy đó, vào những cái trại dưỡng lão của phương Tây đó, chúng ta thấy là những người mẹ, những người cha cô đơn, chết lằn chết mòn, đêm đêm vẫn phải nằm ngủ và mơ tưởng kêu gọi tên con của mình ấy, thế mà chưa từng có đứa con nào đi thăm, chỉ có những hội đoàn từ thiện xã hội đến thăm viếng thôi. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều người Việt lớn tuổi ở phương Tây đó lại muốn và có nhu cầu trở về Việt Nam để sống. Bởi vì ở đây nó có cái tình làng nghỉ sớm, nó có cái tình thương giữa cha mẹ và con cái, có tình thân, và mình không có cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi. Đối đầu, đối diện với trạng thái bị bỏ rơi làm cho con người cảm thấy mình lạnh lẽo và cô đơn lớn lắm. Cái đó làm cho mình chết dần, chết mòn về cảm xúc, về nhận thức. Và do đó, cái cận tử nghiệp này sẽ tạo ra một cái đột biến có thể kéo theo tiến tình tái sanh chúng ta không tốt. Chúng ta có thể hận đứa con, có thể hận đứa cháu, và tâm lý hận này sẽ làm cho mình sanh ra trong cuộc đời sau này đó, bỗng nhiên mình không muốn có con, có chồng, có vợ mà không muốn có con. Không phải vì mình không có khả năng để nuôi, nhưng mà cái tâm lý ức chế rằng là trong cuộc đời mình đã từng bị đứa con chối bỏ đó, làm cho mình cảm thấy ngao ngán lắm mà mình không lý giải được. Có nhiều người sanh ra muốn ở vậy vậy thôi, mặc dù họ không phải bị bệnh là vô tử vô hậu ấy, thế mà họ muốn có con là bởi vì đã từng trong một đời nào đó con cái của họ đã bất hiếu với họ, mặc dù họ rất là thương tưởng. Cho nên đạo lý hiếu thảo là một trong những cái triết lý rất là có ý nghĩa cho hạnh phúc ở hiện tại cũng như là hạnh phúc trong tương lai. Nó kéo theo cái tiến trình tái sanh của chúng ta trong cuộc đời này. Hiểu được điều đó thì chúng ta đừng bao giờ tạo ra sự bất hiếu đối với những người mẹ và đối với những người cha. Cái đó dẫn đến một cái tội nghiệp rất là nặng. Nặng đến độ đó, khi chúng ta ăn năn đôi lúc nó cũng đã quá muộn màng. Đọc đến bản kinh Du Lan, chúng ta không thể nào bỏ qua cái sợi dây liên hệ rất mật thiết giữa thần thông, tha lực và nghiệp báo. Chúng ta cứ tưởng rằng là chư Phật và các vị Bồ Tát có thể gia hộ giúp chúng ta thoát khỏi tất cả nỗi khổ niềm đau, cái mà do chính mình tạo ra một cách có ý thức trong quá khứ. Chúng ta đã từng quỳ trước bàn Phật và mong rằng là xin Như Lai Thế Tôn hãy gia hộ cho chúng con được cơm no áo ấm, vượt hết tất cả mọi khổ ách trong cuộc đời. Chúng ta nguyện cầu nhiều lắm và chúng ta nghĩ rằng chư Phật có thể gia hộ được cho mình. Rồi nhiều người phát triển niềm tin tôn giáo đến độ đó kính Đức Phật quá và mong Đức Phật gia hộ cho mình, cho nên là đến lúc đó, dùng bàn tay của mình rờ vào thân thể của Đức Phật rồi trịnh lên trán lên đầu mong rằng Phật sẽ gia hộ cho mình được tai qua nạn khỏi. Cái niềm mơ ước đó là một cái yếu tố tâm lý rất là trân trọng, nhưng mà cái sự thật về nhân quả có được hay không là một chuyện khác. Và chúng ta đừng bao giờ biến Đức Phật trở thành một vị thần linh. Và ngay cả khi chúng ta biến Đức Phật trở thành thần linh hay là thượng đế đi nữa, thì Đức Phật vẫn khẳng định rằng là nhân quả ai làm nấy chịu thôi. Ngài không thể nào chịu giùm chúng ta. Ngài cứu độ chúng ta bằng cách đó, Ngài trao tặng cho chúng ta những tấm bản đồ rất là rõ, đường đi nước bước, đâu là đường đồng bằng, đâu là đường xa lộ, đâu là đường phi cơ, đâu là đường quỹ đạo, đâu là đường giao thông trên biển dẫn đến những ngõ ngách của an vui hạnh phúc. Vấn đề còn lại là mình phải đi một cách có nghệ thuật và chọn cái phương tiện giao thông tu tập nào để cho thích hợp với hạnh phúc mà mình sẽ có được. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Có người thích đi xe đạp, có người thích đi xe Honda, có người thích xe hơi, có người thích trực thăng, có người thích máy bay, có người thích tàu ngầm, có người thích ghe, có người thích là đi bộ thôi. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Và do cái phương tiện tu tập đó, giống như là cái ngõ ngách của giao thông đó, nó cũng phải đa dạng và phong phú. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vô số những cái ngõ ngách giao thông này, các phương tiện giao thông để chúng ta dấn bước tìm kiếm an lạc và hạnh phúc. Cho nên Ngài không thể nào tặng thành quả hạnh phúc cho chúng ta được. Cho nên đến với Đạo Phật là chúng ta phải tháo gỡ bớt đi những yếu tố này. Và ngay cả chúng ta chỉ cần liên tưởng đến sự kiện mẹ của Ngài Mục Kiền Liên được thoát khỏi khổ đau, và cái cách mà Ngài Mục Kiền Liên báo hiếu, chúng ta sẽ biết rằng là nó có một cái khoảng cách rất là lớn giữa tha lực, thần thông và nhân quả nghiệp báo. Chúng ta biết là sáu phép thần thông là một cái thành quả của tiến trình tu tập. Trước nhất nó khởi đi bằng cái thần thông về thiên nhãn, tức là mình có cái nhìn thấy rất là xa rộng, biết được mọi việc sẽ xảy ra. Rồi chúng ta có được cái thiên nhĩ, cái gọi là có được cái khả năng nghe âm thanh thẩm thấu, hiểu được cái tâm trạng của người, cái nhu cầu, cái ngữ điệu của ngôn ngữ làm cho chúng ta hiểu rằng người này đang giận, đang buồn, đang nóng, đang vui, đang tức, đang ngoại giao hay là đang thực tình, chúng ta biết được rõ. Rồi chúng ta có được cái thần túc tông, có nghĩa là chúng ta đi rầy đây mai đó bằng cái phép khinh thân. Nhưng mà trong xã hội hiện tại, với sự phát minh của các khoa học đó, thì sáu pháp thần không này đã được rút ngắn lại, và ai cũng có thể đạt được vài cái trong những cái đó. Chẳng hạn như mình có tiền mua một chiếc vé máy bay đi từ nước Việt Nam sang Hoa Kỳ, là chúng ta đang có được cái thằng túc tông văn du khắp mọi nơi. Chúng ta có được một cái máy radio hay là một cái tivi thôi, bật lên cái đài hay là mở internet lên, chúng ta có thể xem được hình ảnh, nghe được âm thanh ở những nơi rất là xa chúng ta, ngay cái lúc mà nó đang diễn ra trực tiếp mà không cần phải tường thuật lại. Thì cái đó là cái phương tiện đó đã giúp cho chúng ta có được cái khả năng thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Như vậy là cái phương tiện khoa học đã giúp cho mình tháo gỡ được rất nhiều cái bế tắc mà trước đây mình không thể nào làm được, và thông qua sự tu tập chúng ta mới đạt được. Khi mà khoa học được phát triển đó, thì bỗng những khả năng tu tập con người nó bị giảm đi, mình ý lại vào những thành quả của người khác làm, cho nên mình chỉ hưởng thụ thôi. Trước đây đó, mình chưa có xe đạp, chưa có xe Honda, chưa có xe hơi, mình phải đi bộ, cho nên đâu bao giờ có những cái chứng bệnh béo phì, đâu bao giờ có những cái chứng bệnh về tim mạch, về thận, về xương cốt đó. Bây giờ có nhiều quá, cho nên chúng ta ỷ lại và do đó bệnh tật nhiều lắm, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh tăng sông máu, tất cả cái này đều liên hệ đến sự thiếu vận động của con người. Cho nên ngày xưa khi chúng ta nương tựa vào cái sự tự lực đó, chúng ta sẽ có được thành quả, và thành quả đó nó bền bỉ hơn là những cái mà chúng ta nương tựa vào những người khác. Và Đức Phật nói là ngay cả sáu phép thần thông như là Mục Kiền Liên vẫn không thể nào đủ sức để cứu độ mẹ ruột của ngài. Ba phép thần thông còn lại liên hệ đến trạng thái nội tâm của sự tu tập. Chẳng hạn như là mình có được cái túc mạng thông, biết được những đề kiếp quá khứ một cách rất là chi tiết. Mình sống trong gia đình như thế này, hoàn cảnh như thế nọ, cha mẹ thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái như thế nào, biết rành mạch hết. Mà biết được cái đó vẫn không làm chúng ta bị khủng hoảng và sợ hãi. Rồi chúng ta còn có thêm được một cái thần lực quan trọng nữa, đó là lậu tận thông. Có được tuệ giác, biết được rằng là phiền não của mình bị rơi rụng thông qua sự chuyển hóa nghiệp bằng con đường của sự tu tập, chứ không phải bằng con đường của cầu nguyện, bằng của tha lực, bằng thần thông. Dẫu biết được như vậy vẫn không giúp được mẹ của ngài. Kinh Du Lan còn đề cập thêm một cái sự kiện quan trọng mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó là Tứ Đại Thiên Vương, là bốn vị vua hộ trì cái cảnh giới ta bà này, để giúp cho con người, cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Bốn vị đó với những cái tên rất là ấn tượng, chẳng hạn như là Trì Quốc Thiên Vương ở hướng Nam, tức là cái người có chủ nghĩa yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi để cho chúng ta an thân tu học, để cho mọi người an thân đi theo chức nghiệp của mình mà có được hạnh phúc và an vui. Rồi Tăng Trưởng Thiên Vương là làm cho kinh tế hạnh phúc, mọi sự mọi việc, sự học tập được tăng trưởng, tiến hóa, thăng hoa ngày càng lớn, ngày càng nhiều, hộ trì phía tây. Rồi vị thiên vương thứ ba đó là Quảng Mục, tức là có cặp mắt nhìn xa thấy rộng, nghĩa là biết được mọi việc, nhận thức được các sự kiện để có thể đưa ra được một cái quyết định rất là sáng suốt, tạo ra thành quả bằng những cái nỗ lực của bản thân. Và cuối cùng đó là Đa Văn Thiên Vương, tức là người có trình độ học rộng hiểu nhiều, giải quyết được rất nhiều sự bế tắc. Hay nói cách khác, đó là hình ảnh của một cái chất xám tập thể. Đa Văn là chất xám tập thể, chúng ta giải quyết vấn đề gì đó phải dựa vào cái sự nỗ lực của rất nhiều bàn tay, giống như hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình thức Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho một hành động, và hành động đó nó là cái cách thức biểu đạt tốt nhất của tình thương. Chúng ta không thể nào nói rằng là tôi rất là thương kính cha và thương kính mẹ, hay thế mà khi cha mẹ mình bị thất nghiệp, bệnh tật, mình không dám bỏ ra tiền bạc để chăm sóc, cung phụng, lo lắng cho ông bà, thì vậy là cái lời nói về lòng hiếu thảo đó chỉ là lời đầu môi tróc vào lưỡi thôi, mà chúng ta phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Cho nên đạo lý nhà Phật là đạo lý của bàn tay, tức là hành động phải làm, nói được làm được, hoặc là nói ít lòng nhiều chứ không phải là nói nhiều lòng ít. Trong đạo lý hiếu thảo thì trạng thái hành động nó phải được đề cao nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên là có những cái kinh hướng hành động nó dẫn tới sự trói buộc, dẫn tới nỗi khổ niềm đau khi hành động này thiếu đi sự hiểu biết. Do đó nhà Phật mới dạy chúng ta là mỗi một hành động phải được sự hướng dẫn của một con mắt, tức là của nhận thức, của tuệ giác, của trí tuệ. Mà không đó là chúng ta thương cha mẹ biết là, ví dụ như là cha mẹ mình bị bệnh tăng sông máu, mà ông bà lại có cái thói quen, cái cơn nghiện là ăn mặn hoặc là ăn đường, chúng ta thương quá, cha mẹ muốn gì mình cũng chiều theo hết. Như vậy là cái sự chiều chuộng hiếu thảo thiếu phương pháp, tức là chỉ có hành động mà không có nhận thức, không có tuệ giác, làm cho cha mẹ mình ta biết mạch máu nào, bài sụi, khổ đau nhiều hơn. Cho nên nhà Phật dạy là phải dẫn đạo hành động của từ bi, của tình thương, của hiếu thảo bằng con mắt của tuệ giác. Thì lúc đó đó, đạo lý hiếu thảo này mới có thể là kết trái hạnh phúc và an vui ở trong cuộc đời này. Cho nên là bốn vị thiên dương đó tượng trưng cho tha lực, tức là những người hộ vệ bên ngoài, hỗ trợ chúng ta về phương diện vật chất, về sự phát triển, về đời sống kinh tế, về giá trị an ninh ở trong cộng đồng và xã hội. Ấy thế mà cái nghiệp lực khổ đau của bà Thanh Đề vẫn không được chuyển hóa. Thấy được điều đó thì chúng ta đừng bao giờ quỳ trước bàn Phật mà nguyện cầu rằng là Phật gia hộ cho con cái này cái kia, mà hãy mong rằng là con sẽ làm được bằng cách là con thực hiện theo bát chánh đạo. Con phải có được cái chánh kiến, tức là nhận thức sáng suốt về nhân quả, về đạo đức, về nghiệp báo. Con phải có được cái chánh tư duy là không bao giờ giận hờn, không bao giờ ganh tị, không bao giờ suy nghĩ những cái lời ác độc, không bao giờ suy nghĩ những cái điều mà vĩ kỷ, hẹp hòi. Rồi mình phải có được những cái lời lẽ chân chính, lời lẽ đoàn kết, lời lẽ xây dựng, lời lẽ thương yêu, lời lẽ của sự chuyển hóa. Rồi chúng ta phải có con đường hành thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, tu đức, tạo rất nhiều việc làm thông qua con đường từ thiện xã hội. Làm vô số công đức như vậy thì bỗng dưng là tất cả những công đức này sẽ trở thành một cái bệ phóng đỡ chúng ta. Nó là một cái ô dù rất là đảm bảo mà không làm lũng đoạn hệ thống nhân quả. Còn chúng ta nguyện cầu một người nào đó gia hộ cho mình là chúng ta làm lũng đoạn nhân quả. Ô dù nào cũng nguy hiểm. Cho nên đạo lý và Phật dạy chúng ta là phải dựa vào sự tự lực. Bởi vì nếu như mà tha lực có thể giải quyết được vấn đề khổ đau đó, thần thông có thể được giải quyết vấn đề khổ đau, thì có lẽ Ngài Mục Kiền Liên đâu phải nhờ đến Đức Phật Thích Ca, cũng đâu phải nhờ đến tất cả các vị chân tu thật đức đâu. Cho nên là chúng ta phải biết rằng là không thể quá giải nghiệp báo bằng con đường của tha lực, bằng con đường của thần thông, mà phải bằng con đường của sự chuyển hóa. Chuyển hóa khởi đi từ nhận thức sáng suốt. Như vậy là chúng ta có thể hiểu tha lực và thần thông chỉ là một chất xúc tác thôi, một cái hỗ trợ rất là cần thiết. Còn tiến trình thay đổi nghiệp báo xấu thành tốt, khổ đau thành hạnh phúc phải được khởi đi bằng chính bản thân của chúng ta. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị của Kinh Du Lan là một giá trị nhân quả. Hiếu thảo của Kinh Du Lan là hiếu thảo của nhân quả. Chứ bằng không đó mình chỉ cần tu tập có thằng lo chút xíu thôi. Thằng bằng quyến thuộc của mình là muốn gì được đó. Muốn cái mình hôn, cái là biến, một cái là có mọi thứ trong cuộc đời này. Thì như vậy là chúng ta phân biệt đối xử quá nhiều, lòng từ bi bị thương tổn rồi. Đạo lý khổ đau sẽ có mặt liền. Bởi vì cái tâm lý bị phân biệt đối xử làm cho người ta bị khổ ghê gớm lắm. Ba đứa con mà một đứa thì được cưng, còn hai đứa thì bị đi đọt. Thì chắc chắn rằng là ba đứa này nó không thương nhau được đâu. Thì tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, nếu như thần thông và tha lực của Tứ Đại Thiên Vương và của Ngài Mục Liên mà có thể cứu giúp được bà Thanh Đề, thì có lẽ là các chúng sinh khác sẽ vĩnh viễn từ bỏ Đức Phật Thích Ca và từ bỏ Đạo Phật. Bởi vì Đạo Phật tạo ra quá nhiều cái ô dù. Cho nên trên thực tế thì những ô dù đó không có, mà do chúng ta hiểu sai, chúng ta làm sai. Cho nên chúng ta nguyện cầu, và chính cái thái độ nguyện cầu tha lực đó đã thiết lập những cái ô dù của ảo giác mà không có giá trị của nhân quả thực tế. Như vậy là vấn đề đặt ra là chúng ta phải chuyển hóa nghiệp như thế nào để giúp cho bà Thanh Đề có thể được siêu sanh thoát quả. Đó là mấu chốt của Kinh Du Lan. Và cái đây cũng là một cái phương pháp hành trì và tu tập rất là lạ, và chỉ có trong Kinh Du Lan Đức Phật có nói là đạo lý hiếu thảo chính là một pháp môn hành trì. nghe nói là Pháp Du Lan Bồn. Chữ Du Lan Bồn là cái từ phiên âm từ tiếng Sanskrit là Ulambana, được Ngài Trí Húc Đại Sư dịch ra chữ Hán với 6 chữ, đó là giải đảo huyền, cứu thoát khổ. Giải là một động từ cởi trói, đảo huyền là một cái động tác treo ngược. Ví dụ như chúng ta treo hai chân của người nào đó lên trên, rồi cái đầu người đó bị chúi xuống ở dưới sàn nhà, và dĩ nhiên trạng thái treo ngược như vậy đó làm cho người ta chết đau cho tới người gom lắm, bởi vì tất cả máu đổ dồn xuống đến độ là đứt mạch máu mà chết, tim ngưng hoạt động. Cái khổ đau trong cuộc đời này đó, đôi lúc đó nếu như không biết kiềm chế đó, nó có một cái sức trương sình và căng thẳng hơn là tình thế trạng thái treo ngược nữa. Cho nên là cái pháp Du Lan, tức là pháp hiếu thảo đó, là một pháp môn để cởi trói cái nỗi khổ đau cùng cực bị treo ngược, và làm được như vậy là chúng ta giải thoát được nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Như vậy là cái khổ treo ngược đó không phải là cái khổ dưới địa ngục, không có. Theo đạo Phật thì không có địa ngục, mà địa ngục chỉ là một cái ảnh dụ thôi, gợi ý là chúng ta cho thấy rằng là nó có một cái cảnh giới khi mà tâm con người hướng về điều xấu, điều ác, thì lúc bấy giờ đó chúng ta đang thiết lập 4 cái thành trì của địa ngục giữa mình và người. Ví dụ như cái người nào đang bị những cái cơn nghiện về tình ái, mèo mỡ, hai ba bà, hai ba ông, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thiết lập cái địa ngục của nỗi khổ niềm đau trong hạnh phúc gia đình. Nếu người nào có cái tánh đố kỵ, ganh tị, ghen tuông mà thiếu cơ sở đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang thiết lập những cái vạn lý trường thành, những cái dải Trường Sơn, những cái bức tường Berlin nam và bắc để tách rời giữa chúng ta và người kia. Cho nên cái đó là những cái bức tường rất là nguy hiểm, tạo ra cảnh giới địa ngục, cái nỗi khổ cùng cực khi mà hai người thương nhau mà không hiểu nhau, hai người bạn thân nhau mà phải ganh tị nhau, phải hơn thua nhau, phải triệt hạ lẫn nhau, phải loại trừ lẫn nhau. Cái đó là cảnh giới địa ngục. Chứ địa ngục không phải là lòng đất đâu. Cái lòng đất đâu là cái gì đâu. Nếu là lòng đất thì có lẽ là những con kiến, là những con mà sống dưới địa ngục, những con trùng là sống dưới địa ngục, những con dế là sống địa ngục. Tại vì nó nằm dưới lòng đất mà nó đâu có khổ đâu. Nó gái, con dế nó gái quanh năm suốt tháng. Những con kiến nó đi làm việc rất là chăm chỉ, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng thông qua loại hình lao động của chúng. Cho nên nó phải hiểu địa ngục là một cái biểu tượng cho thấy rằng là khi mà con người của chúng ta đặt nặng về tâm lý vị kỷ, hẹp hòi, ganh tị, hơn thua, tranh chấp, hận thù, trả đũa, sân hận, bỏng sẻn, keo kiệt, nói chung là những cái tâm lý xấu đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thiết lập những địa ngục giữa mình và những người khác. Và bà Thanh Đề đã thiết lập cái địa ngục đó. Cái động tác bà ta che đậy cái bát cơm, cái bát cơm lúc nào cũng phải to, cái bàn tay làm sao che đậy hơn được bát cơm, cho nên che nó vẫn lòi ra. Ấy thế mà cái lòng bỏng sẻn làm cho bà ta không còn thấy nữa, chỉ thấy cái bát cơm thôi, còn không thấy những người khác đang đau khổ giống như mình. Rồi nó tạo ra thêm một cái cưỡng lực, đó là phóc cơm ăn một cách ngốn nghiến, nhưng mà ăn toàn thành lửa. Hay nói một cách khác là đạo Phật dạy chúng ta một điều là khi lòng bỏng sẻn con người gia tăng đó, chúng ta ăn không ngon đâu. Tiền bạc chúng ta có, gia tài chúng ta có, sự nghiệp chúng ta có, hạnh phúc chúng ta có, nhưng mà cái đó đó chỉ là lửa, cái đó chỉ là sự nóng bức, cái đó chỉ là sự thiêu đốt thôi, không giúp ích gì cho cuộc đời này hết trơn. Nhà Phật đưa ra hai loại hình của lòng bỏng sẻn. Bỏng sẻn do chúng ta quá nghèo, nghèo cùng sanh bỏng sẻn. Chúng ta nghèo quá cho nên chúng ta phải bòn rút, chúng ta phải bỏng sẻn, phải keo kiệt, phải tiện tặng. Rồi từ đó đó chúng ta không bao giờ muốn chia sẻ với những người khác. Chính vì cái trạng thái tâm lý gọi là thủ cho bản thân mình này, làm cho cái nghèo của mình nó không tháo gỡ được. Nhà Phật đưa ra một ảnh dụ rất là hay. Một chiếc lá rách có thể che được một chiếc lá rách nhiều hơn. Một cái bao tử đang đói có thể chia sẻ cho một cái bao tử đói nhiều hơn. Tinh thần tương thân tương trợ đó làm cho chúng ta sống an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Cho nên là có được cái lòng tương thân tương trợ đó thì lòng bỏng sẻn nó bị mất đi. Cái bỏng sẻn thứ hai đó là bỏng sẻn do chúng ta giàu có. mà kinh Dược Sư nói ấn tượng lắm. Những người đó đó khi phải chia sẻ thông qua nhường cơm sẻ áo, thông qua từ thiện, thông qua làm việc lành đó, giống như là dùng cái lưỡi lam đó, cắt vào ở trong da thịt của mình từng lớp thấm máu, hủy giải khổ đau. Và do đó mỗi lần mà giúp một người nào, thậm chí là giúp cha mẹ ruột của mình cảm thấy nó xót xa ghê lắm. Cái lòng bỏ sẻn làm cho người đó không bao giờ hưởng thụ được hạnh phúc đâu. Những giá trị mà họ có đó chính là lửa thôi, giống như bà Thanh Đề ăn một hạt cơm là lửa bốc cháy, dĩ nhiên là không có lửa thật, nhưng mà lửa của tâm, lửa của lòng tham, lửa của lòng sân, lửa của bỏ sẻn, lửa của si mê, lửa của sự không chia sẻ, cái đó rất nguy hiểm. Và lúc mà ngài Mục Liên nhìn thấy được cảnh tượng đó đó, mới cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng tác động, và cái ảnh hưởng nhân quả được tác động ở trong đây nó tạo ra một cái vùng từ trường. Khi mà nhiều người cùng tu tập đó thì trong tâm người đó tiết ra một cái vùng ảnh hưởng từ trường về đạo đức, về lòng từ bi, về sự chia sẻ. Và chính cái này nó tác động một cách rất là hữu hiệu đến lòng bỏ sẻn của bà Thanh Đề, làm cho bà ta xóa bỏ được cái lòng bỏ sẻn này. Và lúc bấy giờ cảnh giới địa ngục này được tan biến mất đi. Cho nên là khi mà đạo đức cộng đồng, đạo đức tập thể tác động ảnh hưởng một cách tích cực đó, thì lúc bấy giờ những người sống trong môi trường đó sẽ được ảnh hưởng lây lan. Do đó nhà Phật thường sánh ví đạo đức của tập thể là đức giống như hải, như là biển cả. Do đó đạo Phật dạy chúng ta tinh thần tập thể, chứ không có tinh thần 12 sứ quân. Chất xám tập thể mới làm nên đại sự. Hình ảnh ngàn tay ngàn mắt là một cái chất xám tập thể, hành động đoàn kết hòa hợp tập thể mới có thể hóa giải nỗi khổ niềm đau, mới có thể chữa lành những cái cơn hỏa hoạn về tâm lý, về cảm xúc. Và do đó chúng ta chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh là khai yết hầu, không có nghĩa là mình cho người nào ăn để người đó cái hầu được khai thông, đưa vật thực vào trong cái bao tử là hết đói, khói đói của địa ngục. Nói như vậy là chúng ta không hiểu đạo đâu. Mà chúng ta phải hiểu rằng là khi cái chất liệu của lòng từ bi được tưới tẩm vào trong tâm thức của bà Thanh Đề đó, thì lúc bấy giờ cái yết hầu của bỏ sẻn được khai thông, các huyệt mạch của khổ đau bị chuyển hóa đi. Và lúc đó đó bà ta được hạnh phúc, được an vui. Và lúc đó bà được siêu sanh thoát hóa. Như vậy là tiến trình của siêu sanh thoát hóa theo kinh Du Lan phải được diễn ra bằng cái nỗ lực của bản thân, chứ không phải là do ai hết đó. Chư Phật, các vị Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng, các A-La-Hán hỗ trợ đạo đức cộng đồng, truyền cái chất liệu của nhận thức vào trong tâm của chúng ta để chúng ta tự tu thôi. Thì dĩ nhiên là trong quá trình mà tu tập đó, hay là trì chú, hay là tụng kinh, hay là hồi công đức đó, thì những vị xuất gia chân chánh đó, sẽ phải tâm niệm như thế này, giúp cho các hương hồn, giúp cho các hương linh bị khổ đau đó ý thức được rằng là thân thể vật lý này không phải là của tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào thân thể vật lý này để không thương tưởng, tiếc cái thân mà ra đi được nhẹ nhàng. Cái thứ hai là truyền cho một cái nhận thức về vô thường vô ngã. Đó là trong cuộc đời này mọi thứ được sanh ra phải trải qua một cái tiến trình phát triển, rồi cuối cùng dẫn đến cái chết về bế tắc. Và hiểu được như vậy thì hương linh phải nghĩ rằng là có sanh thì phải có biệt, và do đó không bao giờ quyến luyến tình cảm là vợ chồng hay là cha mẹ con cái thân mật quyến thuộc, mà nhờ đó tiến trình tái sanh mới được an lạc và an vui. Như vậy là người trì kinh tụng chú rồi hồi hướng công đức phải giúp cho người kia nhận thức được hai đạo lý quan trọng: vô ngã về thân thể này và vô thường về thời gian và không gian đối với thân thể của chúng ta. Cho nên hiểu được điều đó thì mình sẽ buông xả, mình sẽ không còn bỏng sẻn tham lam keo kiệt nữa. Và do đó mình được khai thông, và cái cảnh giới địa ngục của tâm thức, cái cảnh giới khổ đau của tâm thức, cái cảnh địa ngục của cảm xúc, cái khổ đau của cảm xúc được chuyển qua. Và lúc đó chúng ta tạo ra cái ăn xá cho chính bản thân mình. Và trong kinh Du Lan đã kết luận lại là khi đạo đức cộng đồng truyền vào trong tâm của bà Thanh Đề và những người hương hồn chưa được siêu thoát quá, thì tất cả đã cùng được ảnh hưởng và nỗ lực làm một cách tương tự, cho nên tất cả được là tái sanh về cảnh giới an lành. Như vậy là chúng ta phải hiểu cái sự tái sanh về an lành nó không phải là do chúng ta cúng dường trai tăng mà được đâu. Cúng dường trai tăng chỉ tạo phước báo thôi. Mà trong kinh Địa Tạng nói đó là mỗi một lần chúng ta làm phước báo được 7 phần công đức, số 7 tự rơi số nhiều. Người qua đề chỉ hưởng được 1 phần công đức mà thôi. Tại vì họ không có làm, mình làm, mình hưởng. Còn những người kia đó là được cái cộng hưởng nhân quả đạo đức tác động từ con cháu hiếu thảo, từ những vị xuất gia chân chánh hồi hướng công đức về. Còn bản thân của những người còn sống sẽ hưởng được 6 phần, vì nhân quả nó là như vậy. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng tôi cúng dường nhiều cho nên là cha mẹ ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc sẽ được siêu sanh thoát quả. Chúng ta cúng dường, chúng ta được phước báo mà muốn siêu sanh thoát quả đó, thì tất cả những người thân nhất trong gia đình đó phải tâm niệm làm sao để thiết lập cái tần số tâm thức giữa mình và người mất, để cho người mất kia hiểu được rằng là chúng tôi còn sống ở lại đây, chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ đứng vững, chúng tôi sẽ hạnh phúc, chúng tôi sẽ có được tương lai, chúng tôi sẽ duy trì truyền thống gia đình, cho nên ông bà cha mẹ hãy an tâm ra đi đi, con sẽ làm được hết tất cả. Mình phải tâm niệm như vậy để cho người kia ra đi một cách dễ dàng. Và nhờ cái sự cúng dường, cái phước lực này đó hỗ trợ người kia, và người kia lấy cái đó trở thành một cái thẻ tín dụng của phước báo mang đi ở khắp năm châu vũ biển, ở bất cứ một cảnh giới tái sanh nào. Còn việc mà chúng ta làm đình đám rền rang hay là thực phẩm hoa quả quá nhiều thì người kia đâu ăn được cái gì, mà ngược lại làm cho họ bị chấp trước, mà càng chấp trước thì càng khó ra đi. Cho nên trong những cái ngày lễ trai tăng đó, quý vị đừng có bao giờ mà cúng quá nhiều thực phẩm. Cái cúng quan trọng nhất là chúng ta cúng công đức, chúng ta tạo rất nhiều công đức thông qua bố thí cúng dường để dâng lên cho người quá cố, thì người quá cố sẽ lấy được hành trang này mang đi ở trong tương lai. Và cái đó là một trong những cái hạnh nguyện hiếu thảo rất là thiết thực mà nhà Phật dạy. Còn chúng ta mua giấy vàng mã đốt chỉ làm cho cha mẹ chúng ta ngày càng quyến luyến, mặc dù nhà đó ở không được, thân thể chúng ta cao gần 2 mét mà cái nhà có mấy tấc làm sao chui vô. Mà nếu mà ở được thì chúng ta muốn cho cha mẹ mình trở thành những người lùn, chúng tôi lùn thức mấy là mệt lắm rồi, quý vị còn muốn cho cha mẹ mình lùn 3 tấc 4 tấc là khổ lắm. Ở trên thế gian này mỗi lần mà mình đi xài tiền giả là bị bỏ tù á. Bây giờ làm tiền giả đốt đi cháy trơn rồi, mình đem xuống âm phủ cho ông bà tổ tiên xài, mình muốn cho ông bà tổ tiên vào ở trong tù ở nữa. Cho nên đừng bao giờ làm chuyện đó. Và cái trạng thái hiểu sai đó làm cho ông bà tổ tiên người quá cố nghĩ rằng là mình có tiền, mình có nhà có cửa cho nên quyến luyến. Cái đó nó gợi ý đến cái nhà cửa trên dương gian này, làm cho họ không ra đi được. Cho nên đừng bao giờ mua giấy vàng mã, đừng bao giờ đốt vàng mã, đừng bao giờ làm mặn bởi vì tạo nghiệp xấu, đừng bao giờ cúng linh đình mà tạo phước báo linh đình. Cúng dường để tăng thật nhiều, giúp đỡ tư thiện xã thật nhiều, giúp cho cô như diện, dưỡng lão diện, nơi nào cần chúng ta giúp, rồi hồi hướng công đức đó thì cái phước lực này sẽ giúp cho người kia ra đi nhẹ nhàng. Cái đó là cách báo hiếu rất là thiết thực. Như vậy là nói tóm lại đó, ở trong kinh Du Lan dạy chúng ta đạo lý hiếu thảo chính là nền tảng văn hóa của con người. Và văn hóa này là văn hóa đạo đức, văn hóa của sự dấn thân, văn hóa của sự phục vụ, văn hóa của yêu thương, văn hóa của chuyển hóa, văn hóa của cuộc sống, văn hóa của hạnh phúc. Cho nên thấy được như vậy đó thì chúng ta sẽ không bao giờ cúng dường trái tăng mà chỉ có hồi hướng cho mẹ cho cha của mình, mà chúng ta phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thì phước lực đó nó sẽ tăng gấp 20 lần, gấp 30 lần. Giá trị của nhân quả đó lệ thuộc rất nhiều vào cái cường độ của tâm, lệ thuộc rất nhiều vào cái tâm lực lúc chúng ta hành bố thí cúng dường. Tâm chúng ta bỏng sẻn, keo kiệt, giới hạn đối tượng thì lúc bấy giờ cái phước lực nó sẽ bị giảm thiểu theo. Cho nên theo nhà Phật là chúng ta phải mở rộng tâm ra. Cho nên lúc đó chúng ta vẫn thấy người cha, người mẹ, ông bà tổ tiên mình mất mình cũng khổ, nhưng mà mình không có bi lụy, biến cái đau khổ đó trở thành hạnh phúc hiện tại, làm rất nhiều công đức hồi hướng thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được phước lành, đều được an vui. Đó là cái thông điệp mà kinh Du Lan đã nhắn gửi cho chúng ta. Hiểu được thông điệp này thì chúng ta không nên bận tâm rằng bản kinh này do Đức Phật nói hay là không do Đức Phật nói, bản kinh này ra đời ở trong đất nước Ấn Độ hay là đất nước Trung Hoa thì nó không quan trọng. Mà quan trọng á, cái đời sống đạo lý hiếu thảo được truyền thừa thì hạnh phúc có mặt, và muốn có hạnh phúc thì phải có hiếu thảo. Kính chúc tất cả những người cha, những người mẹ được an vui trong mùa Du Lan. Kính chúc tất cả những người con mất cha mất mẹ bớt đi nỗi khổ niềm đau mà hướng về chư Phật để có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Xin dâng lên đóa hoa hồng đến tất cả quý vị và mong rằng cha mẹ ông bà tổ tiên quý vị được vạn sự an lành, kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chúng mình